Xá Lợi Phất, Bỉ Độ Hà Cố Danh Vi Cực Lạc, Kỳ Quốc Chúng Sanh Vô Hữu Chúng Khổ, Đảng Thọ Chư Lạc Cố Danh Cực Lạc. Đoạn này trước hết giới thiệu tổng quát thế giới cực lạc. Chúng ta xem lời chú giải: Tiên thích y giả, thuận thượng văn cố, diệt linh chúng sanh, sanh hân nhạo cố. Y báo là hoàn cảnh, chánh báo là bản thân chúng ta. Đây là kiến thức Phật học thông thường, là thuật ngữ Phật giáo. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa chính xác. Hễ nói đến chánh báo, tức là nói đến một mình ta, một cái thân thể của ta, người khác sẽ được gọi là y báo của ta, chẳng phải là chánh báo. Y báo là hoàn cảnh sống của chúng ta. Trong hoàn cảnh sống có hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất. Nói cách khác, người khác thuộc vào hoàn cảnh sống của chúng ta, chẳng phải là bản thân ta. Ngàn vạn phần đừng nên nghĩ chánh báo đại khái là hữu tình chúng sanh. Cách nhìn ấy, cách hiểu đó, ý nghĩa ấy đã trật mất rồi. Từ ngữ chánh báo chỉ là một mình ta. Trước hết, nói về y báo và chánh báo trang nghiêm. Đầu tiên nói đến hoàn cảnh trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong hoàn cảnh bao gồm hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự. Linh chúng sanh sanh hân nhạo cố, khiến cho chúng sanh hoan hỷ yêu chuộng. Trước tiên nói đến y báo, rồi mới giới thiệu chánh báo. Thế giới ấy chẳng có các nỗi khổ, chỉ có vui, không khổ, chỉ hưởng những niềm vui. Khổ có nghĩa là bức bách, áo não. Trong Pháp Tứ Đế, tức khổ, tập, diệt, đạo, khổ, xếp hàng đầu. Chúng khổ giả, chư kinh luận khai hữu tam khổ, bát khổ, thập khổ, bách nhất thập khổ. Đây là cách giảng khai hợp khác nhau. Khai là nói triển khai, nói cặn kẽ. Hợp là quy nạp lại, nói giản lược. Hữu ước nhị chủng sanh tử. Sanh tử là nỗi khổ to lớn. Trong các nỗi khổ chẳng có gì khổ hơn sanh tử. Phật Pháp nói có hai loại sanh tử. Một loại là biến dịch sanh tử, loại kia là phần đoạn sanh tử. Không chỉ phần đoạn là khổ, mà biến dịch sanh tử cũng khổ. Chuyện khổ quá nhiều chẳng phải chỉ là một chuyện, nên gọi là chúng khổ. Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có những sự khổ ấy. Những chuyện khổ mà quý vị có thể chỉ ra nghĩ đến trong Tây Phương Cực Lạc thế giới đều chẳng có. Không chỉ là chẳng có những chuyện ấy, mà tên gọi của chúng cũng chẳng nghe tới. Chỉ hưởng các sự vui cũng rất nhiều, cũng chẳng phải chỉ là một điều. Đại đa số các thế giới của chư Phật chẳng khác thế giới Sa Bà cho mấy. Thế giới Sa Bà là khổ vui xen lẫn, hoặc có thể nói là khổ nhiều vui ít, là một thế giới như vậy. Tứ đế giả, khổ tập diệt đạo, khổ cư tối tiên. Pháp tứ đế là hai tầng nhân quả ba đời. Khổ và tập là nhân quả thế gian. Diệt và đạo là nhân quả suốt thế gian. Chúng ta nhất định phải hiểu Đức Phật thuyết Pháp luôn nói quả trước, rồi mới nói tới nhân. Vì nói tới quả, chúng ta liền hiểu, ấn tượng khắc sâu nhất, vừa nói liền lập tức cảm nhận. Nay chúng ta trong thế gian này chỉ hứng chịu khổ, chẳng vui sướng, phải giác ngộ điều này. Nếu quý vị nghĩ trong thế gian này hãy còn có vui, như vậy là quý vị mê hoặc điên đảo, chẳng giác ngộ. Người thật sự giác ngộ hiểu thế gian này là khổ. Không chỉ loài người chúng ta khổ sở, mà lục đạo đều khổ. Trước mắt dường như vẫn sống khá lắm, còn tự tại lắm. Nhưng trong thực tế là gì? Sự khổ tạm thời ngưng dứt chốc lát. Quý vị cảm thấy vui là do khổ tạm dừng. Trọn chẳng phải là ngưng dứt vĩnh cửu, chẳng còn khổ nữa, chẳng phải vậy. Thí dụ như chúng ta hiện thời cảm thấy rất tự tại. Ta ăn no, ăn ngon lắm, ăn rất thoải mái. Nhưng có thể duy trì bao lâu? Mấy tiếng đồng hồ. Trong mấy tiếng đồng hồ ấy, quý vị chẳng cảm thấy khổ. Sau mấy tiếng đồng hồ ấy, quý vị chẳng ăn tiếp một bữa nữa, sẽ bị khổ liền, khổ vì đói. Mỗi cá nhân đều có bệnh. Bệnh gì vậy? Bệnh đói. Ba bữa cơm là ba bữa thuốc. Phật Pháp gọi chúng là dược thạch. Quý vị một bữa chẳng ăn, bệnh đói liền phát tác. Hai bữa chẳng ăn, bệnh tình nghiêm trọng, ba bữa chẳng ăn, bệnh càng nặng nề. Quý vị hãy suy nghĩ kỹ lưỡng, có ai chẳng khổ? Không có ai chẳng khổ. Vì thế, chúng ta phải tự mình giác ngộ, thế gian này thật sự là khổ. Nhất là, có sanh, ắt có tử. Mỗi cá nhân không thể tránh được sanh, lão, bệnh, tử. Lão khổ, bệnh khổ, quý vị có thể tránh khỏi hay chăng? Có những người xem sanh tử rất nhạt, chết cũng chẳng bận lòng, kể như khá lắm, có thể thấy thông suốt rồi. Nhưng sau đấy còn có nỗi khổ luân hồi, quý vị chết là hết chuyện ư? Nếu chết là hết chuyện thì cũng được lắm, vậy thì chúng ta chẳng cần phải học Phật, chết là hết mà. Trên thực tế thì sao? Chết chẳng phải là hết. Rắc rối ở chỗ này. Trong Kinh Địa Tạng có nói, trong 49 ngày sau khi chết lại đầu thai. Tuyệt đại đa số chẳng lâu hơn 49 ngày. 49 ngày đầu thai thì đầu thai trong đường nào? Chẳng biết. Không biết. Nghiệp lực dắt quý vị đi. Ba thiện đạo, ba ác đạo, đầu thai trong đường nào? Không biết. Quý vị phải hiểu rõ chân tướng này. Hết thảy chúng sanh trong lục đạo gọi là sanh tử bì lao, chẳng ngưng dứt, khổ quá. Chẳng phải là khi chúng ta chết, phiền não sẽ được giải quyết. Chẳng có cách nào hết, vĩnh viễn chẳng thể giải quyết, đời đời kiếp kiếp chẳng có cách nào giải quyết. Khổ do đâu mà có? Tập, tập là phiền não, tức cái nhân, tham, sân, si, mạng, khởi hoặc, tạo nghiệp, nên quý vị mới có quả báo. Khổ và tập là nhân quả thế gian, khổ là quả, tập là nhân, diệt và đạo là nhân quả xuất thế gian, diệt là quả. Tiếng Phạn gọi diệt là niết bàn, niết bàn dịch sang nghĩa tiếng Hán là diệt. Diệt gì vậy? Diệt sanh tử, diệt phiền não, diệt vô minh, diệt tà kiến. Phật và các vị đại Bồ Tát đắc quả báo ấy. Quả báo ấy do đâu mà đạt được? Phải tu đạo. Đạo là nhân, nương theo các lý luận và phương pháp do Phật Đà đã dạy, chúng ta phải nghiêm túc thực hiện. Tuy khổ, tập, diệt, đạo là pháp tiểu thừa, nhưng nó thông với đại thừa, là giáo nghĩa căn bản trong Phật Pháp. Các học giả Tông Thiên Thai đã phối hợp Pháp Tứ Đế với bốn giáo tạng, thông biệt viên. Khổ, tập, diệt, đạo trong tạng giáo là tiểu thừa. Khổ, tập, diệt, đạo của thông giáo, biệt giáo và viên giáo là Pháp Đại Thừa thuần túy. Do vậy, Tứ Đế tròn chẳng phải là Pháp riêng biệt của tiểu thừa. Tri khổ nải đoạn tập, tu đạo chứng diệt giả. Nhất định là trước hết phải tri khổ. Chúng ta biết cái quả khổ thì mới thực sự phát tâm đoạn cái nhân của sự khổ. Đức Phật dạy chúng ta trì giới là đoạn khổ nhân. Giết, trộm, dâm, dối, uống rượu là khổ nhân lớn nhất, là căn bản của sanh tử luân hồi. Giới luật nhà Phật chẳng phải là cố ý bó buộc chúng ta, khiến chúng ta nghe rồi sợ hãi, chẳng tự do, chẳng được tự tại. Chẳng phải vậy. Giới luật nhằm làm cho quý vị thật sự liễu giải. Nếu chẳng ngưng dứt những thứ ấy, sẽ chẳng có cách nào miễn trừ khổ quả, tự làm, tự chịu. Quý vị thật sự dẹp trừ chúng từ trong tâm, tâm quý vị bèn thanh tịnh. Chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu, làm khá lắm. Nhưng tâm địa chẳng thanh tịnh, có tác dụng hay không? Vô dụng. Vẫn chẳng tránh khỏi sanh tử luân hồi. Quý vị mới hiểu vì sao hàng tiểu thừa chẳng bằng đại thừa Bồ Tát. Nguyên nhân là do tiểu thừa tu giới nơi mặt sự, tức là trên mặt sự tướng. Hàng tiểu thừa luận sự chẳng luận tâm. Trong tâm khởi vọng niệm, họ chẳng màng đến, giống như pháp luật trong thế gian. Pháp luật thế gian luận sự chẳng luận tâm. Tâm ta nghĩ muốn giết ai đó, nhưng ta chưa giết kẻ ấy, quyết định chẳng phạm pháp. Quý vị thật sự giết kẻ ấy thì mới bị phán tội, chịu phạt. Đấy là luận sự chẳng luận tâm. Đại thừa Bồ Tát giới luận tâm, bất luận sự, nên Bồ Tát giới khó khăn. Bồ Tát giới kết tội từ nơi khởi tâm động niệm, chẳng kết tội nơi hành trì, nên khó khăn. Trong các vị cổ đức, vị rất quen thuộc đối với các đại chúng là Đạo Tuyên luật sư núi Trung Nam vào đời Đường. Ngài trì giới tiểu thừa. Khuy Cơ đại sư hành trì rất tùy tiện. Trong mắt Đạo Tuyên luật sư, Ngài Khuy Cơ chẳng phải là kẻ trì giới, nhưng người ta trì tâm địa giới khác hẳn, quả báo khác nhau. Lúc Đạo Tuyên luật sư thấy Khuy Cơ đại sư đến thăm viếng, rất muốn khoe khoang một chút cho sư thấy, vì Ngài tự nghĩ chính mình giới hạnh rất lỗi lạc. Ý niệm ấy là sai mất rồi, thiếu tâm cung kính, dấy tâm ngạo mạn. Ngài Đạo Tuyên biết Ngài Khuy Cơ học vấn khá lắm, nhưng thiếu đức hạnh. Cảm thấy sư chẳng coi trọng giới luật, thiếu đức hạnh, chính mình giới hạnh tinh nghiêm, cảm động chư thiên đến cúng dường. Ngài mỗi ngày ăn một bữa giữa ngọ, bữa ăn ấy do một vị trời dân cúng. Ngài rất muốn khoe khoang trước mặt Pháp Sư Khuy Cơ một chút, ông thấy đó chư thiên đến cúng dường ta. Nào ngờ hôm ấy chẳng có vị trời nào dân cúng. Ngày hôm sau, Ngài hỏi vị trời ấy, vì sao hôm qua ông chẳng đến cúng dường? Vị trời ấy trả lời, ngày hôm qua có bậc Đại Thừa Bồ Tát trên núi này, khắp núi toàn là thần hộ pháp hộ vệ, chẳng dám tiến vào. Đạo Tuyên luật sư nghe xong, mình mẩy đẫm mồ hôi, thật sự sám hối, biết chính mình sai quấy. Do vậy, chuyện này chứng tỏ giới Đại Thừa và giới Tiểu Thừa khác nhau. Giới Đại Thừa khó khăn, rất ư là khó, tâm địa thật sự thanh tịnh, quang minh. Ở đây chúng ta phải giác ngộ. Nói thật ra, giới Đại Thừa, kẻ sơ học chẳng thể làm được, mà người bình phàm cũng chẳng thể làm được. Do vậy, chúng ta nhất định phải thực hiện trên mặt sự tướng. Từ ngũ giới, thập thiện, thực hiện từ chỗ này. Có thể tu tập tốt đẹp ngũ giới, thập thiện, tôi cảm thấy coi như đã khá lắm rồi. Còn như Sa Di giới, Tỳ Kheo giới, Bồ Tát giới, đều là có cái tên mà thôi. Trên thực tế làm không được. Chính chúng ta phải hiểu rõ, đừng tự gạt mình. Đó là thật sự chẳng vọng ngữ. Chính mình lừa gạt chính mình, còn nói gì đến giới luật nữa? Điều gì cũng chẳng cần phải bàn đến nữa. Vì thế, đầu tiên là học chẳng dối gạt chính mình. Chúng ta thật thà thực hiện ngũ giới, có thể niệm tốt đẹp một câu Phật hiệu, niệm đến mức tâm ta thanh tịnh, thành tựu niệm Phật Tam Muội. Đắc niệm Phật Tam Muội, giới luật của quý vị viên mãn vì sao? Có định cộng giới. Tất cả giới luật đều nhằm giúp quý vị đắc định. Nay quý vị đã đắc định, đã đạt được, thảy đều trọn đủ, nên có định cộng giới, có thể niệm đến lý nhất tâm bất loạn, bèn có đạo cộng giới. Vì thế, chỉ cần niệm đến mức công phu thành phiến, quý vị trọn đủ giới luật. Mục Thiên niệm Phật khai thị của Ngẫu Ích Đại Sư nói như thế chẳng phải là giả mà là thật. Do vậy, niệm tốt đẹp một câu Phật hiệu sẽ như Liên Trì Đại Sư đã nói, viên nhiếp ngũ tông, cai la bát giáo. Năm tông là năm pháp phái trong thiền tông, tám giáo là hóa nghi tứ giáo và hóa pháp tứ giáo, bao gồm trọn vẹn Phật pháp. Niệm tốt đẹp một câu Phật hiệu này, nghiêm túc tu ngũ giới, thập thiện nghiệp đạo, đó là chuyện rất quan trọng, phải tận tâm tận lực thực hiện.
Yeah.